Thưa các anh chị và các bạn, từ tuần trước tôi có nhận được hai thắc mắc. Một thắc mắc về lớp học thì lát nữa xin chuyển cho anh trưởng lớp để coi lại thêm. Và một thắc mắc khác thì về đức tin, cho nên hôm nay xin chia sẻ một chút. Có lẽ là cũng hơi dài dài. Thắc mắc như thế này: khi con học về thư Roma thì thấy đề cập nhiều về đức tin, xin cha giải thích thêm như thế nào mới gọi là có đức tin. Một cha giáo ở Đại chủng viện Cái Răng, Cần Thơ chia sẻ là tin là nghĩ và hiểu xa hơn những gì mình thấy trước mắt. Nhưng làm thế nào để được như vậy? Có phải mình dùng lý trí để ép mình tin, hay đó là ân sủng cầu nguyện xin Chúa ban cho? Ông Abraham được gọi là cha của những kẻ tin, và Đức Mẹ là người thực hiện niềm tin trọn vẹn. Con thật sự không hiểu là làm sao để có một đức tin như vậy. Đối với con thì nếu ai hỏi có tin tất cả những gì Hội Thánh dạy không, con trả lời là có, nhưng con thấy mình trả lời chỉ bằng môi miệng. Đọc thư Roma và đặt câu hỏi về đức tin đương nhiên là rất chính đáng. Và đây là một đề tài lớn, nhất là trong thời đại của chúng ta ngày nay. Cho nên các anh chị có nhớ là năm tới đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đề nghị năm tới là năm gì? Năm đức tin. Bắt đầu từ tháng 10 năm nay, năm đức tin. Chắc là chúng ta sẽ có dịp để học hỏi nhiều hơn. Thế ở đây tôi xin chia sẻ một vài gợi ý. Và thay vì nói nó quá lý thuyết, thì tôi xin bắt đầu từ những kinh nghiệm mà ai trong chúng ta cũng có trong cuộc sống đời thường. Bây giờ xin hỏi các anh chị là trong tương quan giữa con người với con người, chúng ta có cần đến niềm tin không? Bây giờ trong gia đình chẳng hạn, giữa vợ với chồng có cần đến niềm tin không? Có chứ. Trong đời sống kinh tế, mình đi chợ mua món này mua món nọ có cần đến niềm tin không? Chứ nếu không thì lại mua thịt thối mất. Chứ nếu không thì lại mua thuốc độc mất. Tin chứ. Rồi ngay cả trong hoạt động kinh tế, khi các anh chị có ít tiền đem gửi vào ngân hàng, có cần đến niềm tin không? Không tin sao mà gửi? Mất như đùa chứ. Ngay cả trong kiến thức khoa học mà chúng ta thu thập, có cần đến niềm tin không? Giả như khi tôi đi học mà thầy giáo dạy về một định đề khoa học, có tự thân tôi làm thí nghiệm về cái định đề đó không? Hay là tôi đón nhận định đề đó từ một người khác dạy cho tôi? Cho nên trong mọi lĩnh vực của đời sống, mình cứ tưởng là chỉ có tin Chúa thì mới phải tin thôi. Hóa ra con người sống với nhau, nhìn thấy nhau rõ như thế này mà phải tin. Và bây giờ đặt thêm một câu hỏi nữa. cuộc đời này sẽ ra sao khi mà con người ta không còn tin tưởng lẫn nhau nữa? Một gia đình sẽ ra sao khi mà vợ chồng không tin tưởng nhau nữa? Khi mà con cái không tin vào cha mẹ nữa? Và một xã hội sẽ ra sao khi mà người ta không tin nhau nữa? Lúc nào cũng phải làm công an cho nhau cả. Lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác cả. Thì cuộc sống ấy có bình an không? Và nguy cơ ở trong xã hội của chúng ta đó là do nhiều sự kiện đã xảy ra. Cái sự gian dối hầu như nó lan tràn, làm cho con người không còn tin tưởng vào nhau nữa. Và vì thế mà cuộc sống rất đỗi nặng nề. Xin lỗi, ngay cả đối với chính quyền cũng vậy. Các anh chị lớn tuổi có kinh nghiệm, tối hôm nay loa phóng thanh nói một cách rất là long trọng, đồng bào yên chí, không có chuyện đổi tiền như người ta đồn đãi đâu. Sáng mai mở mắt ra đổi tiền thì được một lần như thế, nhưng mà sau đó người dân còn tin nữa không? Người ta kể câu chuyện ngụ ngôn về một ngôi làng. Một ngày kia có một đám xiếc rong đến diễn, trong đó có một người đóng vai anh hề. Thế thì để thu hút bà con trong dân làng đến xem xiếc, anh ta mới mặc đồ của anh hề rồi anh ta vào trong làng. Anh ta bảo: bà con ơi, cứu mau, gánh xiếc của tôi nó bị cháy rồi. Thế là ai nấy là chạy ra để cứu gánh xiếc. Nó ra có thấy lửa đâu, nhưng mà có dịp đến đó thì đi xem gánh xiếc. Thế là tuần sau nó cháy thật, lại chạy vào hớt ha hớt hải: bà con ơi, cứu cứu, gánh xiếc chúng tôi cháy rồi. Ai tặng bảo nhau, thằng này nó là thằng hề mà. Cuối cùng gánh xiếc cháy rồi, chả ai cứu. Cho nên nói dối thì giỏi, có kết quả trước mắt, nhưng mà chỉ được có lần. Tôi không nói chuyện lý thuyết, tôi khởi đi từ cái kinh nghiệm thử nghiệm, cái kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều có trong cuộc sống đời thường. Đặt những câu hỏi như thế để các anh chị suy nghĩ với tôi coi, có cần đến niềm tin không? Và khi mà chúng ta thấy cần đến niềm tin ngay trong cuộc sống con người với nhau, bây giờ ta đi thêm một bước nữa, vậy thì tin là thế nào? Cái bạn học viên mà gửi thắc mắc thì nói một cha giáo chủng viện có đề nghị một định nghĩa tin là nghĩ và hiểu xa hơn những gì mình thấy trước mắt. Định nghĩa này cũng hay. Một định nghĩa khác khá quen thuộc, người ta nói tin là chấp nhận một điều gì đó dựa vào thế giá của người khác. Ví dụ, rất nhiều anh chị ở đây sống đời hôn nhân. Ngày làm đám cưới, chúng ta thề hứa với nhau kính trọng và yêu thương nhau, khi thành công cũng như khi thất bại, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau. Thế tôi xin hỏi các anh chị, vào thời điểm mà các anh chị mới có 20 tuổi nói lên lời thề hứa với nhau như thế, các anh chị có dám chắc rằng 20 năm sau người bạn đời của mình còn trung thành với mình không? Có chắc không? Có chắc giống như là tôi cầm cái chìa khóa ở trong tay thế này không?
Không.
Sao mà chắc được? Nếu các anh chị nói chắc á, thì hóa ra các anh chị coi người bạn đời của mình, xin lỗi, giống như một đồ vật. mình nắm ở trong tay. Nhưng mà không phải, mỗi một con người là một hữu thể tự do. Cho nên chúng ta không chắc. Vậy thì tại sao chúng ta tin? Tin là người bạn đời sẽ trung thành. Và mình tin như thế là mình dựa vào chính người bạn đó mà mình thấy là tốt đẹp, là người đàng hoàng, người tử tế. Chúng ta có thể lấy một cái minh họa khác. Ngay trong việc các anh chị đi dự khóa này khóa kia, hay lúc mình còn trẻ hơn, mình đi học ở nhà trường, thế thì hỏi là mình có tin vào ông thầy giáo không? Không tin thì ngồi đấy làm gì, đi chơi cho nó sướng. Mình tin chứ, mình đón nhận những gì thầy dạy, mình chấp nhận những gì thầy dạy, dựa vào thế giá của ông thầy. Ông ấy là người có học đến nơi đến chốn, ông ấy là người đàng hoàng tử tế, ông ấy không dạy điều tầm bậy tầm bạ. Nhưng không tin thì học làm gì? Cho nên có một định nghĩa khá phổ biến, đó là tin là tôi chấp nhận một điều gì đó dựa vào thế giá của người khác. Bây giờ chúng ta đi xa hơn một bước nữa, thì tôi phân tích thử xem trong hành động tin đó, khi tôi tin ai, tôi tin cái gì, thì trong hành động đó nó có những yếu tố nào? Nó có lý trí. Có nghĩa là khi tôi tin đó, là tôi đã đi tìm những lý lẽ đáng tin, chứ không phải là tự nhiên mà tôi tin. Tôi có đi tìm những lý lẽ đáng tin. Dĩ nhiên là nó có giới hạn thôi, bởi vì trí khôn của chúng ta hữu hạn. Và sau đó phải làm một bước nhảy, mà người ta gọi là bước nhảy của đức tin. Tôi nhớ có lần nói với các anh chị, có lẽ một điều nó hơi lạ tai. Khi mà mình nói những người có đức tin đó, thì mình hiểu theo nghĩa là có đức tin tôn giáo, phải không? Nhưng mà những người vô thần đó, người ta có tin không?
Không.
Cũng tin thôi à. Khác nhau là chỗ này này. Anh em vô thần hay chúng ta là những người gọi là hữu thần đều có lý trí hết, đều có suy nghĩ và lập luận. Nhưng mà đức tin nó không phải là kết quả của lý luận khoa học theo nghĩa như là một kết luận toán học. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến một mức nào đó, và chúng ta phải làm một bước nhảy của đức tin. Tôi tin Thiên Chúa hiện hữu. Còn anh em vô thần á, cũng đến một cái mức nào đó, họ phải làm một bước nhảy của niềm tin. Tôi tin chẳng có Chúa nào cả. Thế thôi, nó khác nhau ở cái nội dung thôi, còn cũng là tin. Cho nên đừng vội nghe người ta nói bảo chủ nghĩa vô thần khoa học, đây là kết luận tất yếu của khoa học. Tôi xin lỗi, nói như vậy là nói bậy. Không có cái khoa học nào mà tự nó dẫn đến vô thần hay hữu thần cả. Cái mà gọi là khoa học nó mới chỉ dừng ở bình diện lý trí. Còn cái gọi là niềm tin, đó là chúng ta phải làm một bước nhảy, nhưng nó có nền tảng của lý trí. Yếu tố kế tiếp đó là trong hành vi đức tin có cả tình cảm xen vào. Để cho nó cụ thể, chẳng hạn một chị nào đấy gặp một anh nào đấy Tin anh ta bởi nó nói khéo quá, nó nói ngọt quá, thế cho nên mới có Sở Khanh chứ. Thì nếu không sao có Sở Khanh? Đấy, nó có yếu tố tình cảm nó xen vào. Tin không phải là vì những điều người ta nói nó đúng, mà bởi vì nó nói ngọt quá, nghe bùi tai quá. Thế là nó bảo gì cũng nghe hết. Rồi một yếu tố nữa trong hành vi tin đó là cả ý chí của chúng ta. Ý chí có nghĩa là cuộc sống này. Bây giờ nói đơn giản, các anh thì ít, các chị thì nhiều, đi coi bói. Thầy bói bảo tháng 6 này là nguy hiểm lắm, đừng có đi xe Honda. Thế có dám đi không? Có dám đâu. Bởi vì thầy bói nói thế mà. Cho nên cái chuyện tin vào thầy bói nó không phải chỉ ở cái đầu, nó không phải chỉ ở con tim, nó ở cả trong cuộc sống nữa. Ý chí. Nói một cách khác, hành vi đức tin là hành vi của con người toàn diện, chứ không phải chỉ có cái đầu hay là trái tim mà thôi. Của con người toàn diện, bao hàm cả lý trí, cả tình cảm, cả ý chí.